Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Đời Đàn Bà được viết bởi tác giả Lê Nguyệt. Tiếp tục là những tình huống éo le sau khi cô gái tên là Thục rời quê và lên ở cùng với Cúc và gia đình của chị. Chuyện gì sẽ đến tiếp tục với gia đình Cúc đây? Và anh chàng tên Dũng kia phải đối xử như thế nào với cả Cúc và Thục? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện này. Và quý vị ơi, có một lời mà Tâm An muốn nhắn nhủ đến cho quý vị là mấy ngày hôm nay thì Tâm An có bị cúm và xảy đến việc là bị đau họng, và có truyền tải nội dung của câu chuyện này đến cho quý vị không được hay, không được suôn sẻ, thì mong quý vị thông cảm cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Thục hí hửng bước vào trong nhà, vừa nhìn thấy bà ba, nó reo lên mừng rỡ như con sa mới về thăm gia đình. Bà nội, con lên đây ở cùng với bà. Bà ba giật mình nhìn nó chân chân. Cúc cũng bất ngờ không kém. Bà ba hỏi dồn dập. Thế con đi đâu lên đây? Rồi cha mẹ con có biết không? Sao lại đi một mình? Mà cha con đâu? Sao lại không đưa con đi? Nội hỏi cái gì mà dồn dập thế? Con lên đây xin việc làm. Cha con theo làm gì ạ? Xin việc làm? Xin việc gì? Xin được chưa? Mới lên tới đây làm sao mà xin được? Với lại con phải ở lại thêm vài hôm xem tình hình thế nào. Cái điệu này là tao biết. Cha mẹ mày không biết mày đi. Cúc này, điện thoại hỏi thằng Tiền xem. Nếu nó không biết thì bảo cho nó biết để nó yên tâm. Nội, sao nội lắm chuyện thế? Con 19 tuổi rồi, không phải là chuyện gì cha mẹ con cũng quản được. Trần vô cùng phật ý. Em nói chuyện với ngoại như vậy sao? 19 tuổi lớn lắm mà. Chị bây giờ đã ngoài 23, có việc làm hẳn hoi mà đi đâu cũng phải báo với mẹ một tiếng. Em từ quê lên, cậu mợ không hay biết, thì biết tìm em ở đâu. Ổn định xong, em gọi điện về, hơi đâu mà lo. Nói chuyện nghe vô trách nhiệm quá, cậu mợ chỉ có một mình em, làm gì cũng phải suy nghĩ cho cậu mợ. Đâu phải muốn đi là khăn gói đi như vậy được chứ. Cúc thấy cuộc nói chuyện có khói nên vội vàng khỏa lấp ngay. Thôi được rồi, tới đây được rồi. Nhưng mà cô phải điện về cho cha con được biết. Khỏi điện. Điện rồi ông ấy lại lên đây bắt con về thì sao hả cô hai? Mà cũng hay thật đấy, con gái lớn rồi lại không cho đi làm, cứ bắt rù rú trong nhà. Bà ba nghe như vậy thì quắc mắt. Nó xin việc cho mày ở dưới đấy, mày có chịu đâu, cứ muốn bay nhảy. Bay nhảy đi đâu hả bà? Nội ở trên này con lên với nội không được à? Con đi làm có lương, con phụ cô hai ăn uống, chứ có ăn không của cô hai đâu mà nội lo. Trần lúc này bực bội bỏ ra bên ngoài. Chị thấy em đừng nên nói gì nữa. Nói ra câu nào nghe hỗn hào lắm. Tính tình như vậy làm sao mà ở nhà chị được. Ý của chị là không muốn cho tôi ở đây chứ gì. Chị thà chứa người dưng chứ không thèm đếm xỉa ruột thịt chứ gì. Tôi biết ngay mà. Bà ba quát nạt. Nói cái gì thế? Mới lên đây lại muốn gây sự rồi sao? Nội, nội không nghe chị ấy nói gì à? Thôi, tới đây được rồi. Nhớ phải giữ hòa khí, kẻo người hoài, họ chê cười cho. Cúc đành phải lên tiếng dỗ dành. Chân ra tới cửa, nó định qua Dũng. Nhưng khi nghe mẹ nói, nó bèn đứng lại. Suy nghĩ một tháng, rồi quay vào nói thêm. Ở đây cũng được. Nhưng đâu đó phải rõ ràng, em kiếm việc làm có nghĩa là em trụ lại nơi này. Vậy thì em dọn xuống phòng trọ mà ở, mẹ chị không lấy tiền phòng của em. Em đi làm lấy lương, tự tiêu xài riêng cho mình, cơm nước tự lo. Vậy là sao chứ? Nhà mênh mông như thế này mà tôi phải ở phòng trọ. Nhà mênh mông? Chỉ có 3 phòng ngủ thôi, ngoại một, mẹ một, chị một. Em ở đâu? Tôi ở chung với nội. Ngoại già rồi, chung đụng khó lòng. Người già khó ngủ, em ở chung phiền phức. Với lại một mình em một phòng rộng thênh thang, tha hồ mà bày biện. Nhưng chỉ được ở một mình. Nếu cho sau này em có bạn, muốn bạn về ở chung, thì phải đóng tiền sòng phẳng. Vậy thì cô hai, xây cái nhà kế bên để làm gì chứ? Tôi thuê phòng đó. Lãnh lương, tôi trả tiền. Bà ba lúc này cướp lời. Cái nhà đó là nhà của thằng Dũng, nó bỏ tiền mua đất tự xây. Mắc mớ gì mà mày đòi ở chứ? Cái gì? Cái thằng đấy mua đất xây nhà? Nó mua đất của cô hai à? Hay là cô cho nó xây? Liên quan gì tới em? Thôi, trước mắt là Thục, cùng phòng với Trân đi. Chờ Dũng dọn lên, rồi xuống phòng nó mà ở. Cô hai, cô không cho con ở đây sao? Ở phòng trọ cũng là phòng của cô. Vì nơi đây chật chội, mỗi phòng có 6 mét vuông. Hai người khó sinh hoạt lắm. Thôi, không bàn cãi. Để cô điện cho cha con biết. Con gái lén trốn nhà đi như vậy là không tốt đâu. Chứ không trốn, dễ gì ông ấy cho con đi. Cơ mặc kệ Thục, bấm điện thoại mở loa lớn, điện thoại cho Tiền. Nghe Cúc nói xong, Tiền vô cùng giận dữ. Chị hai, đưa nó nghe máy giúp em. Thục vội vã khoác tay, bỏ ra nhà sau vờ rửa mặt. Cúc nói Thục không chịu nghe. Tiền lúc này quát lớn. Chị bảo với nó quay về liền trong ngày mai. Bằng không, ấy, sáng ngày mốt em lên, em lôi đầu nó về. Thôi được rồi, nếu như nó muốn đi làm, thì cậu cứ để nó đi làm thử xem. Nó mà làm được cái gì à chị? Không làm được gì đâu. Đâu phải là em không cho nó đi làm. Giới thiệu nó vào nhiều nơi, nhưng mà chỉ một hai ngày là nghỉ ngang. Xấu hổ lắm. Bây giờ lên trên đấy, báo cô chị. Thôi được rồi, để chị theo dõi nó giúp cậu. Nếu như không cảm hóa được nó, thì chị gọi cậu lên, dắt nó về. Lúc đó chưa muộn. Làm phiền chị. Chị nuôi mà, em còn cảm thấy ngại. Giờ con của em lên báo chị. Mặt mũi em để đâu? Dù sao thì nó cũng là cháu ruột của chị. Cậu cứ yên tâm. Nếu mà ở gần, em đến em cho nó một trận. Muốn cái gì phải thông qua cha mẹ chứ. Có đâu muốn gan nào được gan đó. Đứa con này em bất lực với nó rồi. Một đứa con gái mà mệt hơn cả mấy thằng con trai. Thục đứng phía dưới, nhưng cũng cố tình lắng nghe cha và cô nói chuyện. Nó lùng bùng trong miệng. Mệt thật, không biết sống sao cho vừa bụng. Tối ngày gặp là chửi. Ngày nào không chửi là ăn cơm không ngon. Bà ba bặm môi, nét mặt tỏ vẻ không vừa ý. Con ăn nói với cha mẹ như vậy sao? Mày ở đây nhìn chị Trân, mà làm gương. Con người ta đi thưa về trình, nói chuyện với cha mẹ ngọt ngào, âu yếm. Chứ không phải cái thứ trả lời xước xước như thế. Nội thì không khi nào bênh con một câu hết. Bênh làm sao được mà bênh. Tao dành mày quá rồi. Trần chán nản định đi làm tiếp. Nhưng nhìn đồng hồ thấy còn quá sớm. Nên đi tìm Dũng. Thì ra thằng nhỏ vọt qua nhà của Dân. Trần thong thả đi qua. Thấy hai cậu cháu đang trụm đầu câu mò. Nói chuyện gì đó với nhau. Mà bật cười hí hí. Trần lúc này nói với Dũng. Chưa gì đã chạy qua đây rồi sao? Nói chuyện y chang bà ngoại. Đấu khẩu xong rồi à? Tao nói chị hai mày giữ như chằn Dũng à, đụng tới là chảy máu chứ chả đùa. Chị em con giống nhau mà cậu. Dân lúc này trầm ngâm nói tiếp. Cũng không trách thằng Dũng được. Lớn lên không có cha mẹ bên cạnh, thiếu thốn tình thương, nên phải tự bảo vệ mình để tồn tại. Bản chất mày không phải là người xấu, nên từng tuổi này lăn lóc ngoài đời vẫn chưa phạm pháp. Bây giờ có điều kiện phát triển rồi, thì cho dù gặp hoàn cảnh trái ngang mấy, cũng nên cố gắng giữ mình. Đừng để điều gì làm mình quá khích, nghe chưa? Con nhỏ Thục này có bà nội nó ở đây, chắc là không dám làm gì quá đáng. Mà dù sao cha nó cũng là ruột thịt với mẹ tụi mày. Có câu đánh chó phải kiêng chủ nhà, 10 phần ấy, phải nhường nó, 5 phần, 4 phần. Vậy để mẹ mày không phải khó xử. Dạ vâng, con biết rồi cậu ạ. Trong thời gian nó ở đây, em không về nhà ăn cơm đâu chị hai. Nếu cậu có ở nhà, con nấu cơm cùng ăn với cậu. Cậu đi dạy thành phố vài ngày, con ăn cơm ngoài. Con không ngồi chung mâm với con nhỏ đó đâu. Có cái gì mà em phải sợ chứ? Em cứ sinh hoạt bình thường giống như trước nay. Nó mà làm quá, chị xử nó liền. Cha mẹ nó còn chịu nó không được, thì việc gì gia đình mình lại phải chịu nó. Dân lúc này cú vào đầu của Trân. Nết mày đúng là không hiền. Cậu khuyên mày nên để mẹ mày tính, đừng có can thiệp vào làm gì. Dù sao nó chỉ là một đứa ở nhờ, không có quyền hạn gì đâu. Con không sợ nó có quyền hạn gì trong nhà, nhưng mà cái kiểu ăn nói hỗn hào. Với lại con nghe chướng tai lắm. Ngoại kể nó làm miếng, cái phòng ngủ của nó bầy hay hết chỗ nói. Vài bữa mợ phải vào để dọn dẹp cho nó, mà mỗi lần mợ dọn xong là nó lại bảo mất cái này mất cái kia. Ai, cái thứ con gì mà lạ thế. Mợ la dậy thì nó trả lời son sòn. Ba người cùng cười vang nhà. Thấy trễ rồi, Trân về chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, nó còn nói với Dũng. Em cứ làm chuyện của em như bình thường. Nó có làm gì xúc phạm em thì em phải cho chị biết. Chị xử nó cho em. Không mát bụng, không ăn tiền. Chảy máu à chị hai? Phải, mà còn mè cả xương. Buổi trưa hôm đó, Dũng ăn cơm nhà dân. Cúc mấy lần bảo nó về, nhưng nó năn nỉ xin ở lại. Trong bữa cơm, bà ba cứ chặt lưỡi. Tội nghiệp cho thằng bé, ăn cơm ấy, có nó mới vui. Chuyện ở đâu mà ngày nào, nó cũng có để mà kể chứ. Cười với nó, mà mỏi cả miệng. Cái thằng có duyên hết sức. Thục nghe xong thì thao láo, nhìn bà nội. Cái thằng cha đấy, ăn cơm ở đây à nội? Chứ làm sao nữa, nó gọi cô con bằng mẹ cơ mà. Gọi mẹ vậy thôi, chứ chả nhẽ cô coi thằng cha đó là con ruột của cô. Coi là con ruột cũng được thôi. Nó ngoan và nó có hiếu hơn con nhiều. Làm màu thế thôi, ở lâu mới biết được lòng người. Trần lúc này làm mặt thản nhiên. Có vấn đề gì à? Nó cũng không ăn không, không ở không, tiền thuê phòng vẫn đóng, tiền cơm không thiếu một xu. Có khi nó còn cho thêm. Mẹ chị đâu có mất mát gì. Thục đoán là Trần muốn gây chiến nên im lặng. Nó biết mình phải sống nhờ nhờ cô hai lâu và lại ở cùng phòng với Trân nên nhịn. Cúc thấy rõ rồi rằng Thục không phải là đứa dễ dạy. Có thể nói được mẹ nuông chiều quá mức từ thuở nhỏ nên ngang ngược thành tính. Bây giờ măng đã thành tre rồi, khó mà uốn cho thẳng lên được. Nói sao mẹ nó không thúc thủ trước nó. Trước khi nó lên đây rồi thì giá nào cô cũng phải quản. Nếu quản không được, cô trả về cho cha mẹ nó. Cúc biết tiền rất nghiêm với con, nhưng khi anh phát hiện ra con lì lợm mất dạy thì đã quá muộn. Cúc nhìn Thục nghiêm khắc nói. Con ở đây thì phải xem Dũng là người nhà, không nên nói những câu kỳ thị đả kích nó. Con xúc phạm nó cũng giống như con xúc phạm chị Trân. Con hiểu chứ? Dạ vâng, con biết rồi. Nhưng mà con cảm thấy thằng này lỗ mãn. Dù sao nó cũng không có cha mẹ. Con không được nghĩ như vậy. Mồ côi là bất hạnh lớn nhất của một đứa bé. Thương được thì thương, không thương được thì bàng quang đi. Hiện giờ nó là con trai của cô đấy, là cháu của cậu Dân đấy. Cậu Dân là giảng viên đại học, con biết rồi chứ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nó ở bên đèn hải đăng suốt cả ngày, tăm tối chỗ nào, con chỉ cô xem. Bà nội con không phải dễ dàng chấp nhận nó, nhưng bây giờ con thấy không, bà thương nó như cả cháu ruột. Trần lúc này nhìn Cúc dịu dàng. Mẹ à, hơi đâu mà giải thích cặn kẽ với nó. Nhập gia tùy tục, nó ở đây thì cứ ở, nhưng mà chuyện nhà mình không được chen vào. Thế thôi. Thục mím môi lại, rồi nó và cơm vào miệng, gắp thức ăn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà ba nhìn nó chậm chậm lắc đầu. Buổi tối Thục mang cả vali vào phòng của Trân. Phòng chỉ có một chiếc giường và cái tủ áo. Thục mở toang tủ ra để tìm móc máng quần áo của mình. Em máng vài bộ thôi, khi Dũng dọn lên thì em dọn xuống, bày biện làm gì cho mất công. Em ở chung với chị cũng được mà, phòng đó để cô hai cho mướn, kiếm thêm tiền. Chị không quen ở chung phòng với người khác. Thế hồi chị đi học, sao chị ở chung cùng phòng với bạn được? Lúc đó khác bây giờ khác, phòng phải thuê, ở ghép để chia tiền, bắt buộc thôi. Với lại bây giờ em nhìn thấy rồi đấy, chật chội như vậy, làm sao mà ở được hai người? Chị không thích em à? Thế em có thích chị không? Không thích. Em lên đây làm gì chứ? Khi cô hai có nhà, em nghĩ đến chuyện là tìm việc ở Bình Dương. Dưới quê bây giờ người ta lên Bình Dương làm công nhân nhiều lắm, nhất là công nhân thời vụ. Em sẽ tìm công ty nào cần tuyển công nhân thời vụ vài tháng mà xin vào làm. Nếu thấy thích hợp thì em cố gắng ký hợp đồng dài hạn, còn không thì em nghỉ, em qua công ty khác. Vậy em có biết nếu không ký được hợp đồng dài hạn thì công ty đó coi như em không còn cơ hội trở lại không? Chứ không phải sau thời gian nữa mình xin làm thời vụ cũng được à? Hồ sơ của em họ lưu giữ một thời gian dài mới xóa. Tuy xóa nhưng trong danh sách đen vẫn còn. Chỉ cần gõ tên em vào vi tính là hiện ra trong danh sách đen thôi. Em bị mời ra ngoài, chưa kịp nói câu gì ở đấy mà xin việc. Thật như vậy à? Mà cũng chả cần. Một khi mình chán công ty đó rồi, mình trở lại làm gì? Thì tùy. Nhưng khi muốn xin việc thì nên suy nghĩ kỹ, xem công việc đó có thích hợp với mình không, mình có thể công tác nơi đó lâu dài hay không. Chứ đừng đứng núi này trông núi nọ. Em biết rồi mà. Thục lúc này tỏ vẻ ngoan ngoãn, mở tủ tìm móc máng đồ, thấy quần áo chân, nó đang ngạc nhiên. Chị chỉ có mấy bộ này thôi á? Ừ, nhiều đó chị thấy nhiều rồi. Không bằng của em đem theo, mà ở nhà em còn nhiều lắm. Chị học thành phố bao nhiêu năm, tại sao quần áo đơn giản thế này? Không có đầm gì, rồi đi chơi với bạn chị mặc cái gì? Chị đi học mà, sắm đầm sắm váy làm cái gì? Học tốn tiền lắm, mẹ lo đóng học phí cho chị cũng mệt rồi. Tiền chị xài cũng tự chị kiếm, nên đâu có xin tiền mẹ mua quần áo đẹp làm gì. Bây giờ đi làm mặc đồng phục của cơ quan, nên tiết kiệm được thì tiết kiệm. Em còn bé, sắm đồ gì mà lắm thế? Bạn bè em có thì em phải có thôi. Chưa để đi chung với à? Thua kém bọn nó, xấu hổ lắm. Nghe vậy là chị biết em có tốt bạn đua đòi rồi. Tiền quần áo không phải là số nhỏ, chỉ tội cho mợ ba. Cha mẹ chỉ có một mình em thôi, không lo cho em thì lo cho ai? Mà mẹ sợ em ra ngoài thua kém, nên là mẹ cũng mất mặt thôi. Là em nghĩ vậy, nên em vòi vĩnh xin tiền mua sắm. Mợ thương, nên chiều theo ý của em. Còn nếu như em thương mẹ, em phải cố gắng học hành hơn chúng bạn của em chứ. Đó là cách báo hiếu. Nếu như em tốt nghiệp trường đại học nào đó, rồi về quê kiếm việc làm ổn định, cậu mợ vô cùng hãnh diện vì em. Lúc đó, em tha hồ mua sắm bằng tiền của mình. Tốt nghiệp cấp 3 còn chưa, nói gì đến học đại học cho mệt. Là bởi vì em không cố gắng. Nếu như thất bại năm nay, em học lại năm sau, em sẽ được toại nguyện thôi. Thôi, chị đừng nói chuyện học hành nữa, em nghe chán lắm. Em có biết không, thằng Dũng khi tới đây, nó không biết một chữ nào. Cậu dần dạy nó từ A, B, C. Đến bây giờ, nó đọc chữ rành rành, chỉ trong vòng có mấy tháng. Vừa rồi, nó và chị đi thi bằng lái xe, nó còn đậu. Em thua kém nó sao? Nó có động cơ, nó cố tình làm vậy, để lấy lòng cô hai và chị, sau đó bước chân vào nhà này. Em không hiểu gì về nó thì đừng có phán đoán bậy bạ. Thằng Dũng rất nghiêm túc trong việc tiền bạc. Mẹ nói cho nó ở không, nhưng nó nhất định đóng tiền phòng, bảo nó ăn cơm, thì nó mua đồ ăn đem về, bởi vì mẹ không lấy tiền cơm của nó. Nó là trẻ mồ côi, tự thân chăm sóc cho mình, không nhờ vào ai. Nó nhận mẹ chị là bởi vì mẹ thương nó. Mẹ chị cũng rất thương và yêu nó. Chị nghe lời mẹ mà chấp nhận nó, bởi vì chị tin vào mắt nhìn người của mẹ, chứ có biết tính tình của nó ra sao. Nhưng mà tiếp xúc lâu dài thì chị rõ rồi, nó là đứa có tư cách, không nhận không của ai cái gì. Em biết rồi, mà em còn thắc mắc, cha mẹ của Dũng ở đâu, tại sao lại bỏ rơi hắn? Trước hết, em phải gọi bằng anh Dũng. Nhưng mà cha nó mất rồi, nó đang thờ cha nó trong phòng trọ. Trời đất ơi, thờ cha trong phòng trọ mà chị bảo em xuống đấy ở á? Làm sao? Nó đi thì nó đem bàn thờ của cha nó đi. Em sợ cái gì? Sợ mà. Nghe nói em đi đêm đi hôm ghê lắm cơ mà. Quê mình lại chưa có đèn đường, cây cối rậm rạp, em còn không sợ. Lên đây đèn đuốc sáng choang, em sợ cái gì? Nhưng đây là có người chết mà chị. Cha Dũng không chết ở đây, cũng không chôn cất ở đây. Là nó thờ để tưởng nhớ cha nó thôi. Thôi, nếu cô và chị không cho em ở chung, thì đổi phòng khác cho em. Em không ở phòng đấy đâu. Chuyện đó cứ để cho mẹ chị tính. Thục lúc này lăm le ngồi xuống cạnh chân, cười và nói nịnh nọt. Mai chị chờ em đi xem có công ty nào tuyển nhân viên thời vụ không nhá. Mai thứ tư, chị phải đi làm. Hay chị nhờ Dũng đưa em đi nhá. Nó vừa mới mua xe. Thôi, em không ngồi xe của thằng cha đấy đâu. Tại sao? Dù gì, mặt thằng cha đấy em không ưa được. Nhưng mà lý do tại sao? Em không biết, nhưng ấn tượng ban đầu quan trọng lắm mà chị. Ấn tượng ban đầu sao? Bởi vì ấn tượng của em về Dũng là một kẻ mồ côi, không nơi nương tựa, là một đứa thất học đầu đường xó chợ. Ấn tượng như vậy nên khi vừa mới gặp mặt, em khẳng định đó là kẻ không ra gì mà em không cần tiếp xúc tìm hiểu. Vậy ấn tượng của Dũng về em sẽ như thế nào? Khi chuyến đưa ngoại lên đây, em và cậu phải về sớm. Dũng nghĩ rằng một đứa con gái lén cha lén mẹ bỏ nhà đi là người như thế nào? Em không quan tâm nó nghĩ về em như thế nào cả. Chỉ là nhìn thấy nó em không có tình cảm, cũng như không có niềm tin. Vậy thì Dũng cũng đâu cần phải quan tâm em. Vậy là em không tin vào mắt nhìn người của mẹ chị sao? Người lạ hoắc lạ hơ, mẹ nhận làm con, không hiểu gì về tính cách của nó. Thì ra mẹ chị là một người tầm thường sao? Em không dám bảo cô hai thế, nhưng mà chuyện mẹ con không phải là chuyện dễ dàng. Cô thương thì thương, giúp thì giúp, chứ việc gì phải ôm đồ hắn ta vào người cho cực cái thân. Đúng là chị không muốn nói chuyện về em nữa. Muốn cái gì em cứ tìm mẹ chị mà tra vấn. Chị ngủ đây, ngày mai còn đi làm. Thục nhìn chân lưỡng lự một hồi, rồi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh. Vài phút sau đã nghe tiếng ngáy của nó, trong khi chân đang còn thao thức. Cúc lúc này cũng lăn qua trở lại, không cách nào ngủ được. Cúc điện thoại vừa rồi của Tiền làm cô băn khoăn. Mà cô chưa hay biết chuyện mà Thục vừa làm. Không cần Tiền căn dặn, cô cũng không nói cho má biết. Biết để làm gì chứ, dù sao nó cũng là đứa cháu nội duy nhất mang họ Trần của bà. Không hãnh diện về nó thì thôi, chưa phải xấu hổ thì phải làm sao đây. Cúc không thể cam lòng để cho má mình phải chịu đựng thêm nữa. Thì ra cái hôm vừa rồi, Thục cùng cha nó đưa bà nội lên đây là nó đang có thai mà chưa bị mẹ nó phát hiện. Đến khi bị thai nghén, mẹ nó nghi ngờ tra hỏi thì một mực phủ nhận. Mẹ nó mua que thử về ép nó thử mới biết rằng nó mang thai. Phà giận dữ bảo nó khai tên thủ phạm, nhưng nó nói nó muốn sinh đứa nhỏ ra mà không chịu khai tên cha. Dụ dỗ thế nào cũng không được, nên Phà buộc lòng phải cho Tiền hay. Tiền hỏi nó không chịu nói mà còn đòi tự tử nếu cứ ép nó nói. Khi nó ngủ mê, miệng luôn kêu tên Nhị. Tiền điều tra thì biết Nhị là bạn học cũ của nó, nhưng thằng đó gia đình chuyển đi đâu lâu lắm rồi. Mới đây tụi nó liên lạc và làm chuyện người lớn với nhau. Tiền biết hai đứa không có tình yêu. Tiền đến phòng hộ tịch nhờ làng xem gia đình Nhị chuyển về địa chỉ nào để đi tìm. Tiền xin phép cơ quan nghỉ 3 ngày để đi tìm Nhị. Trước khi đi, anh dặn vợ ở nhà nhất định phải đưa Thục đến bệnh viện để phá thai. Anh về là mọi chuyện phải xong. Sở dĩ phải đi bệnh viện tỉnh mà không phải bệnh viện huyện để tránh trường hợp gặp người quen. Gặp được Nhị rồi, Tiền lại biết thêm một bí mật về Thục là nó ăn nằm với không biết bao nhiêu thằng, cái thai đó chưa chắc là của nó. Rồi Nhị kể tên những đứa đã trùng trả với Thục cho Tiền ghi vào sổ tay. Mẹ Nhị nói nếu nó sinh xong đi xét nghiệm ADN mà là con của Nhị thì bà nhận cháu, chu cấp cho nó, chứ không bao giờ nhận con dâu. Tiền xấu hổ biết bao nhiêu. Anh cũng có ý định đưa nó lên đây đi làm để sống gần Cúc và Chân, hy vọng hai người ảnh hưởng được nó. Không ngờ chưa kịp làm gì, Tiền về tới thì nó lén khăn gói, trốn đi rồi. Vì thường ngày nó hay đi qua đêm như vậy, nên Pha chẳng quan tâm gì đến. Khi Cúc điện thoại về mới biết được mọi chuyện. Tiền đúng là quá xấu hổ và bất lực trước con gái của mình. Cũng may là nó đi rồi, chứ không anh chẳng biết mình phải đối diện với nó ra sao. Tiền bảo với Cúc cứ yên tâm về cái thai. Bỏ rồi, bởi vì thai còn bé nên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Thục. Cúc hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được Thục lại hư đốn như vậy. Làm sao mà kiềm cặp nó được đấy? Không khéo nó lại chim chuột với thằng Dũng thì nguy. Thứ như nó có cái gì mà không dám làm. Cô không sợ nó ảnh hưởng xấu tới Chân, nhưng cũng không tin Chân sẽ ảnh hưởng tích cực được tới nó. trăm mối ngổn ngang trong lòng. Nhưng vì tiền, đứa em trai duy nhất của mình, cô phải đành cố gắng. Bà Ba ra cửa nhìn Dũng đang lui cui, phụ thợ lót gạch nền nhà. Bà cười và chọc Dũng. Cái thằng này, lớn tướng. Thôi đi ngoại, lớn tướng mà đẹp trai nữa có phải không ạ? Ngoại không nói con đẹp trai nhá. Thế cần gì nói đâu, mắt ngoại nhìn là con biết con đẹp trai, biết ngoại ngưỡng mộ nhan sắc của con. Cái thằng này. Bà Ba lúc này cười dần, Dũng lại hỏi tiếp. Chị hai con đi làm rồi hả ngoại? Ừ. Cậu Dần cũng đi dậy rồi, ngày nào con cũng trông đến tối để sum họp. Ngoại có biết không, cậu Dần thông thái lắm. Vậy mà tại sao không có người yêu nhỉ? Lạ thật. Thế sao con không hỏi cậu Dân? Con hỏi rồi nhưng cậu Dân không nói gì. Lần nào cũng bảo con nhiều chuyện. Giời, người ta quan tâm mà bảo người ta nhiều chuyện. Bà Ba lúc này chuyển sang chuyện khác. Thế nhà mấy bữa nữa là xong? Cao lắm là một tuần ạ. Mai mốt con dọn về đây. Tối ngày bà ngoại sao ngồi chơi với con? Làm cái gì? Thì để ủng hộ tinh thần của con. Với lại bà xem còn bán đắt ra sao. Nhưng mà ngoại không được ngưỡng mộ con đâu ạ. Nói xong nó cười khoái chí. Bà Ba cũng cười theo. Tốp thợ xây lúc này cũng cười vang. Đang lúc hưng phấn, bỗng Dũng im bặt. Thục từ trong nhà bước ra, đang còn mặc bộ đồ ngủ mỏng lét, không có nội y. Dũng quay mặt chỗ khác không nhìn. Bà Ba hết hồn đứng bật dậy, kéo tay Thục, lôi nó vào trong nhà. Này, chỗ làm ăn buôn bán của cô hai, mày ăn mặc kiểu gì thế hả? Cái gì? Nội hay quan trọng hóa vấn đề. Cũng mặc đồ chứ có trần chuồng đâu mà kiêng với chả cữ. Tao nói mày vào thay đồ đàng hoàng, người ta tới lui suốt, ăn mặc thế này làm sao mà coi được. Mày không thấy xấu hổ, nhưng mà cô mày xấu hổ. Con gái gì mà không ý tứ. Mày muốn ở đây mày phải xác định, nơi này không phải là nhà của mày. Mày không được tự tung tự tác. Nhìn chị Trân mà học hỏi. Nội lúc nào cũng thấy con không bằng người ta chứ gì. Để rồi nội xem sau này con có thua kém ai không. Tới trường đó rồi tính. Bây giờ ấy à, sống ở đâu phải theo ở đó. Còn không thì về quê cho mẹ mày chiều, muốn làm gì thì làm, không có ai ngăn cấm. Nội làm gì mà giữ với con thế? Con muốn ra ngoài gặp thằng cha Dũng, mượn nó. Chờ con đi xem công ty nào tuyển người, con xin việc. Chưa gì, nội đã la làng với con. Mày nhờ thằng Dũng làm sao được mà nhờ? Công chuyện của nó, cả đống kia kìa. Công chuyện gì? Thợ làm, chứ phải là nó làm đâu. Nó có hay không ấy, con không quan trọng. Nói nó là con cô hai thì đưa cháu cô hai đi xin việc, có cái gì lạ đâu. Mày nhờ người ta mà giống làm má người ta. Mẹ mày chiều mày, nhưng không phải ai cũng chiều được mày. Nó là con trai, sao mày không nhờ chị Trân đưa mày đi mà mày nhờ nó? Chị Trân đi làm, nội không thấy à? Thì ra không ai muốn con ở đây, cả nội cũng vậy. Bây giờ thì nội sung sướng rồi, kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót. Nội đâu cần có về quê, đâu cần đứa cháu này. Đừng ăn nói hàm hồ. Mày bình thường như người ta xem, ai bỏ mày? Gia đình cô hai mày sinh hoạt nề nếp, mày làm đảo lộn lên hết à? Con Trân mà thấy mày ăn mặc thế này, nó không la làng, tao không làm bà của mày. Mày khoe cái gì hả? Vào thay đồ ngay cho tao. Thay thì thay, làm gì mà căng thế? Thục bước vào bên trong, bà Ba nhìn theo lắc đầu bất lực. Không phải cho đến bây giờ bà mới biết tính khí ngang ngạnh của Thục. Bà cảnh cáo Pha nhiều lần, nhưng mỗi khi nghe bà nhắc nhở, Pha liền mắng chó chửi mèo. Thái độ của Pha làm cho bà chán ngán, không muốn góp ý hay dạy bảo gì thêm. Mãi về sau này, khi Thục rớt tốt nghiệp cấp 3, Pha mới sáng mắt. Vậy là sáng chiều chửi mắng, Pha nói một câu, Thục trả lời 10 câu. Nó chỉ sợ cha chứ không sợ mẹ. Bà Ba tiêu tiền rồi, đứa cháu nội này coi như không có. Cúc sửa soạn đi chợ, nghe bà cháu lớn tiếng với nhau từ ngoài cửa vào trong nhà nên cô cũng lắng nghe. Cô nghe hết mọi chuyện, Trần không có thời gian đưa Thục đi tìm việc, Dũng và Thục lại không ưa nhau. Nên cô bảo Dũng chờ Thục đi, vì nề mặt cô nó miễn cưỡng nhận lời. Nhưng qua tiếp xúc chắc chắn khoảng cách lại càng xa. Thôi thì cô nhờ chú Năm Honda đưa nó đi. Chú Năm rành khu công nghiệp chú có thể tư vấn để Thục tìm một công ty tốt, phúc lợi cao cho mình. Để tự nó chọn, sau này nó không trách được ai. Còn việc nó có thể chủ lại công ty bao lâu là do nó. Cúc nói với má và Thục quyết định của mình. Thật ra khi có nhờ Dũng đưa đi, chỉ là bắt buộc thôi, chứ Thục cũng không muốn. Nhưng nó tiếc tiền xe ôm, giờ thì được cô hai kêu giúp và trả tiền, thì đúng với ý của nó. Chứ nó cần gì cái thằng, vừa nhìn mặt là không thể nào ưa nổi. Thục thay đồ, nó mặc quần jean xanh, hai đầu gối te tua làm kiểu, áo màu vàng hở cổ tay phùng, nhìn không đàng hoàng đứng đắn. Cúc nhìn thấy lắc đầu. Thay đồ khác đi con, công ty là chỗ nghiêm túc, ăn mặc phải đoan trang, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Hôm nay con có đi xin việc đâu cô, con chỉ đi một vòng xem thử xem, rồi con về, con mới quyết định. Muốn đi một vòng xem, sao con không chờ chiều, chị con về, chị con chờ đi. Chị bảo không có thời gian. Không có thời gian chờ con đi xin việc, trong giờ hành chính thôi. Chưa đi một vòng để xem công ty nào cần tuyển công nhân, thì chiều nay con đi cũng được. Con mang theo hồ sơ đây này, nếu thấy hợp thì con nộp luôn. Cho nên cô mới bảo con là đi thay đồ khác. Mặc như thế này mới nhìn là mất cảm tình rồi, làm sao mà xin việc được. Mấy bạn con bảo chỉ cần nộp hồ sơ nơi bảo vệ thôi, chứ có vào công ty đâu ạ. Khi họ duyệt xong, nếu như ok thì mới gọi mình vào phỏng vấn. Bà ba liếc Thục bằng nửa con mắt. Cay tật cãi thành quen, mày ăn mặc như vậy từ trong nhà này bước ra cũng thấy mặt mày. Mà đẹp cái gì đâu, cái quần tự nhiên xé ngay đầu gối cho rách bơm ra, áo thì hở ngực. Tao nói mày thay bộ đồ khác, không thì ở nhà rồi về quê. Mệt thật, cứ hở một tí là dọa về, làm như con ở đây ảnh hưởng gì tới nội. Thay thì thay. Bà ba nhìn Cúc lại lắc đầu bất lực. Thục thay cái áo khác nhưng vẫn mặc chiếc quần đó. Thấy bà ba nhìn mình, nó vội nói. Nội ơi là nội, bây giờ kiểu quần này đang thịnh hành, ai cũng mặc vậy, không có gì hợp đâu. Mà nếu nội không cho thì con phải mua cái mới, vì quần của con đều như thế này hết. Cúc lúc này nghĩ thầm trong bụng, như thế này không hư mới là lạ. Nhưng cô cũng không tỏ thái độ gì, trong lòng Cúc lúc nào cũng mang mặc cảm tội lỗi là mình cũng không phải là đứa con gái tốt lành. Cũng mang thai trước khi cưới nên không có tư cách để mà phê phán ai. Cô gọi chú Năm xe ôm, dặn dò chú vài câu rồi để Thục đi cùng chú. Chú Năm chờ Thục đi rồi, Cúc nói với bà ba. Má cứ kệ nó, má cũng đừng la mắng nó làm gì, cho nó chà treo những lời khó nghe, lại làm cho má buồn. Con nhỏ này nếu không thắng được, thì nó sẽ như ngựa không cương. Con à, con quản không được đâu. Nó lớn rồi mà má, cũng nên phải chịu trách nhiệm về mình. Nên hư là do nhận thức, con quản không nổi, con trả về cho cha mẹ nó. Dù sao cậu Tiến cũng điện thoại gửi gắm cho con. Má đừng khó khăn với nó. Bà ba thở dài không nói gì thêm. Thục về sau chân một chút, nó bô bô cái mồm. Con chọn được một công ty, chiều nay cô cho con mượn chiếc xe đạp, con đi nộp hồ sơ. Con có nhớ đường đi không? Trời đất ơi, con lớn rồi mà. Trần lúc này cũng lên tiếng hỏi. Em định nộp hồ sơ vào công ty nào? Công ty may Thành Đô chị ạ? Ừ, chị biết công ty đó. Đó là một công ty vừa, nhưng tăng ca nhiều lắm đấy. Ngày làm 12-14 tiếng. Tăng ca thì có nhiều tiền chứ sao đâu. Ừ. Nhưng em khoan lo, công nhân thời vụ không có tăng ca đâu. Công ty này không tuyển thời vụ, tuyển công nhân chính thức. Em thấy họ ghi cần 1.000 công nhân, chỉ yêu cầu biết đọc biết viết. Em dư tiêu chuẩn, họ nói chỉ cần nộp hồ sơ xong, phỏng vấn là đi làm ngay. Lương thực tập là 3 triệu một tháng, 3 tháng ok thì ký hợp đồng 1 năm. Vậy là lao động chân tay. Thôi được rồi, em cứ nộp đơn đi. Chân tay thì có sao đâu, dù sao cũng ngồi trong mát, không rang nắng. Đỡ cực cày hơn là đi làm ruộng. Thục có vẻ vui vẻ suốt buổi chiều, dù dáng chưa nộp hồ sơ xin việc. May mắn cho nó hôm sau về thông báo là được trúng tuyển, chuẩn bị thứ hai đi làm. Cả nhà đều mừng cho nó, nhưng nhìn cái vẻ huênh hoang tự đắc của Thục, Trân lại cảm thấy bực bội. Chỉ là xin được việc ở vị trí, biết đọc biết viết, có cái gì
để nó tự mãn như vậy chứ.
Đến thứ hai khi Thục đi nhận việc thì Dũng dọn lên nhà mới, có Dân theo phụ nó. Cúc nấu mâm cơm cho Dũng cúng cha và cúng kiếng trong nhà. Dũng cảm động cứ rưng rưng nước mắt. Nó bùi ngùi nói với cậu Dân. Con không hề tưởng tượng ra được cậu ạ. Làm sao mà con có thể tin rằng con có ngày này chứ? Trời Phật đúng là không bạc đãi con, để con quen biết với mẹ và cậu, để con còn có bà ngoại, chị hai và gia đình này. Hôm nay đứng trước bàn thờ của cha con thề không bao giờ phụ lòng tin của gia đình mình. Bà Ba nghe xong chớp chớp mắt, Cúc lúc này cũng vuốt tóc của cậu. Con đừng có suy nghĩ gì, cứ an vui mà làm tốt công việc của mình. Con sống tốt là trả ơn cho mẹ, cho cậu. Công của cậu lớn lắm. Ở gần cậu, mẹ thấy con ngày ngày ăn nói mực thước thông minh, biết lựa lời, biết làm vui lòng người khác. Đó là thành quả dạy người của cậu. Mang ơn ấy, là con nên mang ơn cậu. Dần nghe xong thì chặt lưỡi. Chị nói cái gì thế? Nó ở gần em toàn nói xàm, nói ba láp với nó thôi à? Chị mong mỗi ngày cậu đều ba láp ba xàm với nó, để cho nó có nhiều niềm vui. Buổi chiều Trân và Thục về, biết Dũng dọn lên nên Trân mua cho nó cái quạt máy gọi là Tân Gia. Dũng mắt lòng lành nhận lấy từ tay của chị, rồi tìm chỗ ghim quạt. Nó đứng trước làn gió mát của quạt, đôi mắt lim dim. Đúng là mát từ trong tim mắt ra. Thục nghe xong chề môi, nói hai câu làm những người có mặt đều lạnh mình. Nịnh nghe cũng thấy ghét nhỉ. Cũng phải, Nịnh mới có được nơi ăn trốn ở tốt như vậy chứ. Dũng nghe xong sững sờ. Nó hoàn toàn không đề phòng con nhỏ này. Ít ra dù có ghét nó cách mấy, nhưng trong không khí vui vẻ như vậy, nó không nên phang một câu cho bể đầu chảy máu người khác chứ. Câu nói của nó đầy ác ý. Hàng trăm lần cậu Dân chửi Dũng, nhưng mà trong lời nói của cậu hàm chứa nhiều điều yêu thương trìu mến. Dũng luôn muốn nghe. Còn con nhỏ này nói như muốn khiêu khích. Nhưng nó là cháu ruột của mẹ Cúc và nó ỷ vào điều đó. Dũng phải đối phó với nó làm sao đây? Trần muốn sừng cổ lên, nhưng bà Ba lại lên tiếng trước. Mày ăn nói kiểu gì đấy Thục? Người ta tặng quà cho mình, cảm ơn một tiếng, mà gọi là nịnh sao? Cảm ơn thì nói cảm ơn, bày đặt, mát từ trong tim mắt ra. Nghe vừa cải lương lại vừa tức cười. Trần không nhịn được nữa, nhất là nó nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì giận dữ, nhưng lại cố gắng nín nhịn của Dũng. Nó đốp ngay. Em không muốn nghe thì em đừng nghe. Câu này Dũng nói cho chị nghe, chứ không phải là cho em. Chị thích thì sao? Nếu như em không ưa Dũng thì đừng quan tâm để ý đến nó làm gì. Nhà này trước nay không có ai cắt ngang niềm vui của người khác một cách bất lịch sự nha em. Chị nói cho em biết, đây là nhà của nó. Cái gì nó cũng về nhà của nó ở. Còn em ấy à? Có cái gì em về nhà của em đi. Hôm nọ chị nói rồi. Và em hứa với chị như thế nào? Mới đây em đã quên rồi sao? Bà Ba lắc đầu, nói tiếp. Vậy mà tao còn định, nếu mày không có việc làm, thì tạm thời trông coi quán giúp thằng Dũng, để nó đi giao hàng, giúp đỡ quà lại đấy. Ngờ đâu mày đánh cái chết, mà không vừa được cái nết của mày. Người ta có mắc mớ gì tới mày đâu, mà mày cứ đeo theo kiếm chuyện. Có phải là mày muốn làm khó cô mày hay không? Thôi mà má, mọi người vào nhà tắm rửa thay đồ, mai mốt nói chuyện, nhớ cẩn thận lựa lời đấy Thục. Con nấu tô mì ăn, con không ăn cơm đâu. Trần nghe thì bực tức. Muốn ăn cái gì thì ăn. Thôi, đừng buồn nữa. Cứ coi như con nít nó không biết chuyện. Dũng nha, coi như thế cho nhẹ lòng. Dũng nghe xong mà ứa nước mắt nhìn mọi người. Như vậy là đủ. Tất cả ở đây ai cũng đều thương nó. Cần gì một đứa con gái mà nó không hề có chút cảm tình chứ. Trái tim của nó đủ ấm áp rồi. Nhưng nó cũng khôn ra, biết lọc bỏ những hạt sạn để trái tim này mãi mãi không mất đi cảm xúc chân thật đối với những người mà nó thật lòng, thật dạ thương yêu. Rồi mọi chuyện cũng dần trôi qua. Dũng và Thục không ai nói chuyện với ai, nhưng cũng không hề gây hấn bởi vì chưa hề giáp mặt sau ngày hôm đó. Cúc bảo Thục dọn về phòng trọ của Dũng. Cô cho nó chiếc xe đạp
để tự đi tự về, cho nó số tiền để ăn trong tháng đầu chưa lãnh lương. Ban đầu Thục nhất quyết không chịu dọn xuống, khóc lóc với bà nội rằng nhà đó từng có bàn thờ nên nó sợ. Bà nói nếu Thục không xuống thì để bà nhường cái phòng của bà cho nó. Trần phản đối kịch liệt nên buộc Thục phải dọn đi mà ấm ức trong lòng. Từ đó tới nay hơn 10 ngày, Thục rất hiếm khi bước vào nhà Cúc, trừ ngày chủ nhật, làm miếng nấu cơm nên lên ăn ké. Bình thường nó chỉ ăn cơm tiệm mà thôi. Phần Dũng đã khai trương mấy hôm nay. Trước khi khai trương, nó chở trái cây đi bắt mối, giá xỉ khắp nơi để giao hàng. Khi cơ bản ổn định mối mang rồi, hàng ngày cứ khuya là nó ra chợ đầu mối tha về cả chục thùng trái cây đủ loại, bày bán trong tiệm và mang đi giao. Khi nó đi thì bà ba ngồi ở quán trông chừng và bán lẻ cho nó. Dũng ngại ngoại cực khổ, nhưng bà lại rất vui bởi vì được hoạt động lăng xăng lại có ích cho con cháu. Nên Cúc cũng vui lây với bà. Dũng càng tất bật, nó lại càng vui. Nó cười không ngớt. Đi qua đi lại nựng nịu bà ngoại, ra chiều rất mực yêu thương. Mấy hôm sau không thấy Thục đi làm, tới giờ cơm là ra ngoài ăn rồi lại về phòng nằm. Cúc thấy lạ mới lần là xuống hỏi. Cả nhà chỉ có Cúc là chịu khó nói chuyện và quan tâm tới Thục, nên nó cũng không ngại mà nói thật với cô. Con nghỉ làm rồi. Tại sao chứ? Cô nghĩ mà xem, công ty gì mà đứng cả ngày, một tiếng đồng hồ mới cho ngồi có 5 phút. Đứng mãi cái chân con nó sưng vù. Mà con có làm gì đâu, cắt chỉ thôi mà, ôm xuống đất ngồi cắt cũng được. Mà mấy con mẹ quản lý nó chửi con như con ghẻ. Công nhân thì ai cũng là công nhân, chỉ là kẻ đến trước người đến sau thôi. Việc gì mà chửi người ta chứ. Con không có nhịn được nên con cãi lại, con bỏ về và con nghỉ luôn. Vài bữa trở vào lãnh lương 10 ngày làm. Cô đừng có lo, còn thiếu gì công ty khác đang cần tuyển thợ chứ. Cũng chưa từng làm cho công ty nào, nhưng cô từng ngồi hàng năm trước các công ty và nghe nói chuyện, nên quy trình làm việc của công nhân cô cũng biết qua. Cúc thừa biết với trình độ học vấn của Thục không thể nào ứng tuyển vào vị trí văn phòng. Chưa tốt nghiệp cấp 3, lại chẳng có chuyên môn ở trường trung cấp nào, thì nộp hồ sơ chỉ là bằng cấp 2 thôi. Vậy thì đương nhiên phải là công nhân. Công nhân may thì còn ngồi cắt chỉ, ủi và xếp đồ thì phải đứng là đúng rồi. Thục chưa từng biết cực nên không chịu nổi. Đứng hàng giờ điều này ai cũng có thể đoán ra. Nhưng bây giờ nó thất nghiệp rồi. Nếu như hôm nay cô không hỏi, chắc nó làm thinh không nói. Vậy thì nó ở lại đây làm cái gì? Không có tài, lại chẳng có tính kiên nhẫn, thì làm việc ở đâu cho được? Mà cô nói phải. Nếu Thục bình thường như con người ta, nó có thể phụ Dũng trong tiệm, nghĩ xa hơn. Nếu như hai đứa vừa ý với nhau, thì cô vui mừng vun đắp cho chúng nó thành người một nhà. Dũng vừa là con trai vừa là cháu rể, thì quan hệ này khó mà dứt ra được. Nhưng chưa gì, Thục đã tạo thành kiến trong lòng Dũng. Một đứa như Dũng không dễ dàng gì bỏ qua khi bản thân lại bị xúc phạm. Thục nói nó đi tìm việc khác, thì thôi cứ để nó đi tìm. Một tháng nữa, nếu nó vẫn ăn không ngồi rồi thế này, chắc là cô gọi tiền lên đây đưa nó về. Ở dưới quê tiền có thể kiếm việc làm cho nó, không cần đến cô. Có nên nói với má hay không? Cúc biết, tuy má hay hằn học với Thục, nhưng trong lòng rất thương, vẫn quan tâm nó, bởi vì nó là đứa cháu duy nhất mang họ Trần của cha. Thôi thì để vài hôm, coi tính thế nào rồi nói. Nhưng mà Cúc không giấu được cặp mắt của bà ba. Nhìn thấy cô từ phòng của Thục đi lên, bà ba vội hỏi. Còn Thục nó không đi làm hả Cúc? Nó bị bệnh hay bị làm sao? Nói xạo với má bây giờ. Cúc ngần ngừ một hồi chưa trả lời. Bà ba lắc đầu nói thêm. Má biết rồi, chắc lại chán làm chứ gì. Ai, nó mà làm cái gì lâu được chứ. Ở công ty gò bó cả ngày, sao mà nhong nhong ngoài đường để mà đua đòi. Thôi, điện thoại cho thằng Tiền lên đây, bắt nó về. Ở đây có ngày con lại mang họa. Không đến nỗi đâu má. Nó nói xin việc khác, vì ở chỗ này phải đứng suốt nên nó không chịu được. Đi làm công cho người ta mà muốn sung sướng thì ở nhà thôi. Ai bảo hồi đấy nó không chịu học hành tới nơi tới chốn để đi làm ông này bà nọ giống như người ta. Giờ cực thân thì dáng chịu, chứ trách ai. Má đừng nói thế, rồi lại cãi ngược nhau. Thôi cứ kệ nó. Nó lớn rồi, công việc nào nó thích thì nó mới làm lâu dài được. Trần lúc này cũng về tới, nghe chuyện nó cười. Để tự thân nó kiếm việc làm đi, khi nào bí quá, con nhờ bạn con làm bên phòng nhân sự của công ty thuốc nhỏ mắt ở khu công nghiệp Singapore ấy. Công ty đang tuyển thời vụ, nhưng để cho nó ba chìm bảy nổi một hồi đi, con mới ra tay. Rồi làm vấy hôm ấy, nó nghỉ, lại mang tiếng con ra. Vậy là nó hết đường lui rồi, trường đó con đuổi về quê thì đừng có trách. Nhưng ngoại và mẹ khoan nói với nó, để cho nó bí đường trước. Bà nghe xong thì chặt lưỡi. Phải chi nó đàng hoàng, ở đây phụ thằng Dũng thì tốt. Dũng vừa bước vào, nghe bà nói như vậy, nó cười hí hí. Có chuyện gì thế ngoại? Bà ngại mà không dám trả lời Dũng. Mấy hôm sau Thục hí hửng về khoe rằng xin vào được một công ty giày da. Lúc đó Dũng mới biết Thục nghỉ làm ở công ty may Thành Đô. Cúc cũng mừng, để xem nó có thể hoàn thành 3 tháng thử việc hay không. Chuyện nhà tạm ổn, Cúc bắt đầu lo lắng cho Như. Lâu nay không biết tình hình bên Như như thế nào. Cúc cũng muốn đi thăm Châu, bạn của Như lắm, nên điện thoại cho Như. Chị ơi, chị giải quyết chuyện nhà thế nào rồi? Một lời khó nói hết em à. Em lên với chị nhá. Thế có đi được không? Dạ, chủ nhật em bảo Chân chờ đi. Nó muốn gặp Tú. Còn em muốn gặp mẹ chồng chị, xem mặt bà ta ra sao mà lại ghê gớm thế. Thôi được rồi, vậy chủ nhật chúng ta gặp nhau. Vâng ạ, sẵn dịp mình đi thăm chị Châu luôn nhé chị nhá. Ừ. Cúc khấp khởi mừng thầm. Cô rất muốn nhìn mặt và xem cách đối xử của mẹ Tân với bạn của cô dâu ra sao. Có giống như mẹ của bạn hay không? Nhất là vì sao mà đến nay cũng cả tháng bà vẫn còn ở lại nhà Như. Vậy là có thể Tân đã dàn xếp được chuyện ly hôn. Như đồng ý thỏa hiệp và bỏ qua quyết định của mình. Thôi trước sau gì cũng biết, tạm thời yên tâm một chút rồi. Dũng lúc này làm ăn cũng khấm khá. Nó soạn hàng đi giao. Bà ngồi trên ghế bố. Nó mua để bà nằm trong tiệm khi nó vắng nhà. Nhìn nó tất bật, bà lại cười. Rồi phải kiếm một con vợ về để nó phụ với chứ. Khách tới mùa đông, ngoại làm không xuể đâu. Gấp cái gì à ngoại? Cậu Dân còn không lo, con lo làm gì? Ai có phận nấy, cậu Dân kén lửa. Thế nên con đừng bắt trước cậu. Ở giá thì khổ. Ở giá nhưng con thấy cậu vui. Học trò tôi kiếm nườm nượp, quà cáp quá trời. Mà cậu nói chỉ thích nói chuyện với chị hai và con thôi. Muốn nói gì thì nói, không có giữ kẽ. Nhất là với con ấy, câu mở miệng của cậu là mẹ bà nó. Trong khi lắng nghe câu nói chuyện với học trò cả buổi, có tiếng chửi thề nào đâu. Thoáng thấy Dần cho xe vào nhà, Dũng vội vàng xếp mấy thùng hàng vào một góc, rồi lăng xăng nói với bà. Ngoài chờ con một chút, con gặp cậu một cái rồi con về. Chưa kịp đợi bà phản ứng, nó phóng thật nhanh qua nhà cậu Dân, thấy Dân đang ngồi trước laptop, nó hỏi ngay. Mới về chưa rửa mặt thay đồ, mà cậu lại làm việc à? Ừ, tao đang trả lời email. Có chuyện gì, mày đi kiếm tao à? Cậu ơi, thế chiều nay cậu có dậy không? Ừ, có 2 tiết. Thế nhưng có chuyện gì? Thì trả qua mấy bà mối trái cây của con, cứ chê con không có Zalo Facebook. Nên gọi điện cho con tốn tiền. Họ bảo con làm cái gì mà để gọi cho họ, để nhìn hàng, dặn con là phải chờ tới. Có lý đúng không? Nên con muốn nhờ cậu mua giúp con cái điện thoại xịn, chứ của con nó cùi bắp, đâu có làm được cái gì đâu. Cậu mua xong rồi, cậu tải về giúp con, chỉ cho con dùng như thế nào. Có nó rồi, con bán trái cây dầu sụ, bây giờ họ nói mua trâu vẽ bóng gì, con có biết đâu. Thì mày nói tao hiểu rồi. Bây giờ muốn mua cái điện thoại nhiều chức năng cũng đắt lắm. Chỉ cần có Zalo và Facebook gì thôi à? Thế mày làm gì? Thì con để con bán trái cây. Nghe nói bán hàng online thì được nhiều hơn. Thôi được rồi. Thế thì tao sẽ mua cho mày. Mà cậu, con còn nhiều chuyện muốn cho cậu nghe. Nhưng cậu không được tiết lộ là con nói.
Vụ gì?
chị hai con có bồ. Dân nghe xong sững sờ. Trời đất, cậu đừng làm thế, con sợ. Thế tại sao mày biết chân có bồ? Con thấy rõ ràng. Thấy thế nào? Thì con thấy... Có chuyện gì? Nói ngay. Nếu như không ý à, tao không mua điện thoại cho mày, làm Zalo Facebook đâu. Kìa cậu... Thì con thấy người đó giống y chang cậu. Đi xe xịn, mặc áo bỏ trong quần giống như cậu. Ngày nào cũng đón hai, trước cửa phòng. Chờ hai ra rồi, sau đó hai người cùng về. Có khi lại ghé quán uống nước. Chắc là đồng nghiệp. Không phải đồng nghiệp đâu cậu. Nhìn thái độ hai người không phải là bình thường. Dần nghe xong ngồi thừa người, không nói gì thêm. Dũng lấy làm lạ. Đây chính là lần đầu tiên nó thấy cậu Dân có biểu cảm như vậy. Chuyện chị Trân có bồ là chuyện bình thường. Chị lớn rồi vừa đẹp, lại vừa có nghề nghiệp thì nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường. Trong số những người theo đuổi đó, đương nhiên chị lựa ra một người để làm bạn trai lại càng bình thường. Sao phản ứng của cậu lại như vậy chứ? Không phải cậu cũng thương chị Trân như thương mình sao? Cậu cứ nói khi nào có ai vừa mắt nhớ giới thiệu với cậu để cậu nhìn xem người đó có đàng hoàng hay không, có phải vợ hiền dâu thảo sau này cùng nó tạo dựng một gia đình hạnh phúc hay không. Vậy mà bây giờ nghe chị Trân bảo có người yêu, sao cậu có vẻ không vui? Dũng nghĩ hay là để mình về hỏi mẹ. Thế chả nhẽ mình lỡ lời nói làm cậu buồn mà không biết. Nó nhìn Dân một hồi, sau đó từ từ lên tiếng. Con về đây cậu. Cậu đừng nói gì với chị hai đấy. Mày gấp làm cái gì? Thì con đang đóng cái thùng măng cụt, chuẩn bị đi giao. Con đi xong ấy, chắc lúc đó cậu cũng đi dậy rồi. Cậu cháu mình đi mua điện thoại. Con nói với mấy chị kia là con sắp có Zalo Facebook. Cậu muốn hỏi cái gì thêm thì để chiều. Cậu cháu mình đi chung rồi hỏi. Mày đừng nói với ai, là mày kể cho tao nghe đấy. Vâng, con không nói với ai đâu. Thế mẹ mày biết chưa? Dạ chưa, con nói với mỗi mình cậu. Mà tại sao cậu phản ứng như thế? Ừ, mày cứ khoan hãy nói. Mà chị con có người yêu, nên cậu buồn à? Buồn chứ, nó có người yêu nghĩa rằng nó lớn rồi. Con gái lớn không thể nào suốt ngày đeo theo đàn ông không vợ như tao được. Tự nhiên mất đứa, vừa là cháu, vừa là bạn. Làm sao mà không buồn được chứ? Con cứ tưởng chuyện gì, chị ấy có người yêu thậm chí có chồng thì cũng là cháu của cậu. Không lẽ vậy mà thành người dưng? Mày không hiểu được đâu Dũng à? Đúng là con không hiểu thật. Thôi, mày về chuẩn bị đi giao hàng đi. Giao rồi, về nhà chờ tao. Dũng nhanh chân đi trước. Nó thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi thêm. Thấy chị hai có người yêu nó mừng, nhưng nghe cậu Dân nói nó lại càng thêm lo. Mà thái độ của cậu Dân như vậy là làm sao chứ? Dũng về nhà, Chân đã dọn cơm xong, gọi cả nhà vào ăn để ai no chuyện đấy. Dũng ngứa miệng qua tay, nhất định nó phải nghĩ ra câu chuyện gì đó để hỏi thử ngoại và mẹ và chị xem phản ứng có tương tự như cậu Dân hay không. Mà nói chuyện với mẹ và chị có thoải mái như với ngoại và cậu đâu chứ. Đúng là mệt thật. Cậu nói ngộ biến tòng quyền. Ừ thì mình phải ngộ biến tòng quyền chứ làm sao. Nghĩ ra mình lớn rồi chứ có phải nhỏ gì. Lớn nhưng mà vẫn không hiểu được cậu đang nghĩ gì. Trong bữa cơm, Dũng cứ tư lự. Cúc nhìn nó lom nhom một hồi, không chịu được cô hỏi nó. Dũng có chuyện gì? Dạ, có chuyện gì đâu mẹ. Bà ba lúc này tiếp lời Cúc. Từ hồi ở nhà cậu Dân về, ngoại thấy con hơi khác. Dũng lúc này run rẩy trong bụng. Chết, bị phát hiện rồi sao? Nếu mình thật tình kể ra hết, lúc nào cậu thấy là cậu giận. Cậu mà giận là cậu nghỉ chơi. Cậu mà nghỉ chơi thì nó biết chơi với ai? Nó suy nghĩ một thoáng, rồi cười và nói. Không giấu được ngoại và mẹ. Chuyện là thế này, con mới qua cậu. Nhờ chiều nay cậu dẫn đi mua cái điện thoại về làm Zalo để liên lạc với mấy chị bán trái cây. Quay cho mấy chị ấy nhìn để chị ấy đặt hàng. Cậu hứa rồi, con ham quá nên con ngẩn ngơ một chút đi mà. Trần lúc này xoa đầu của Dũng. Em trai của chị thông minh lắm, buôn bán phải như vậy chứ làm sao. Là cậu bảo với em à? Dạ vâng, cậu còn bảo em bán hàng online. Cậu nói để cậu chỉ cho. Đúng là thầy giáo công nghệ thông tin. Bây giờ bán hàng online đang thịnh hành, có cậu phụ thì em không cần phải lo lắng. Bởi thế, bây giờ mà cậu tuyên bố có vợ, chắc là em buồn lắm. Không à, cậu lớn tuổi rồi phải có vợ chứ, thì chả nhẽ ở vậy mãi. Thế cậu có vợ, chị hai có buồn không? Buồn thì buồn, nhưng mà mừng cho cậu, vì cậu tìm được người lo lắng, chăm sóc. Nhưng em biết chắc, nếu chị hai có chồng, cậu rất buồn. Nói cái gì bậy bạ thế? Em nói thật, không tin chị hai hỏi cậu xem có phải không? Chắc là chị đánh cho mày một trận đấy Dũng ạ. Cậu hay nói với em thế này, nửa đêm thức dậy nhớ đến ai nhất, khi mình cô đơn muốn bên cạnh ai nhất, đau ốm muốn ai chăm sóc mình nhất, và muốn đem lại hạnh phúc cho ai nhất, thì mình yêu người đó. Em hỏi cậu có người đó chưa? Cậu bảo cậu có rồi, chỉ là chưa bộc lộ cho đối phương biết mà thôi. Người như cậu dân ý, thì luôn suy nghĩ thâu đáo khi chọn đối tượng, nên chị không lạ gì. Ai may mắn mới lọt vào tầm mắt của cậu. Chị cũng trông đợi ngày cậu giới thiệu với nhà mình về người đó. Nhưng mà em chơi với cậu lâu nay, em chưa nghe cậu nhắc tên người con gái nào. Cậu kín, quen biết bao nhiêu năm nay, cậu dễ gì không có bạn gái, nhưng mà chị có nghe cậu nhắc tới ai đâu. Có khi nào cậu thương thầm ai mà không dám nói ra không nhỉ? Trời đất, cậu dân ai chứ? Cậu có sạn rồi, tiếp xúc với đủ thành phần, thế chả nhẽ ngỏ lời thương ai mà lại không dám à? Hôm rồi em nghe cậu tự nhận là cha của em và cưới mẹ, em tưởng cậu thương thầm mẹ nên trao hỏi, nhưng cậu nói tuyệt đối không có suy nghĩ bậy bạ với mẹ. Cậu luôn kính trọng và thương mẹ Cúc, giống như là chị em ruột. Mà chị hai này, có khi nào cậu thương thầm chị hai không? Nói bậy, chị đánh cho bây giờ. Bà ba lúc này lên tiếng. Đừng có nói chơi vậy không nên đâu Dũng. Cậu dân đáng tuổi cha chú, đừng có xúc phạm cậu như vậy, khó nghe. Ngoại ơi, con chỉ ví dụ thôi, bởi vì con thấy cậu quan tâm tới chị hai lắm. Cậu thương chị giống như thương em, nhưng mà chị quen biết lâu hơn, lại là con gái, nên cậu mới ân cần một chút. Bỏ cái suy nghĩ đó đi, cậu mà biết là em khó sống với cậu đấy. Dũng lúc này run vai, cười khà khà. Cúc thì không vội vàng giống như mẹ và con gái. Trong lòng cô dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Phải rồi, đôi lúc Cúc thấy ánh mắt của dân hướng về chân với tia nhìn rất âu yếm. Cô chỉ nghĩ đơn giản là dân thương yêu chiều mến chân, giống như tình cảm cậu cháu, như cha với con. 4 năm đại học, dân đưa đi đón về, thường xuyên tới lui dạy bảo giúp đỡ nó. Có khi nào trong anh lại nảy sinh tình cảm nam nữ, nhưng lại không dám mở lời. Thật lòng Cúc rất yêu quý dân, xem anh như một đứa em ruột thân thiết. Dân còn trẻ nhưng cũng lớn hơn cả chân, cả chục tuổi thế rồi, nên cô chưa từng đề phòng giữa hai người xảy ra quan hệ. Hơn nữa Cúc hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của dân. Mà suy cho tận cùng, nếu như dân thật lòng thương yêu chân và được nó đáp lại, thì Cúc nghĩ rằng đó là điều tốt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Đời đàn bà, được viết bởi tác giả Lê Nguyệt. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 7 của câu chuyện này. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi mà lắng nghe tiếp những tình tiết trong câu chuyện này. Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và thêm một lời nhắn nhủ từ Tâm An muốn gửi đến cho quý vị là mấy ngày hôm nay thì Tâm An bị cúm, nên là có hơi đau họng một chút. Nếu như có truyền tải lại nội dung câu chuyện không được hay thì mong quý vị thông cảm cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.